Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu bài nói chuyện của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Lạy Chúa, trong đời con đã thân cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van nài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 17 từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Chúa Giê-xu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng, con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào con, để mọi người nên một, cũng như cha ở trong con và con ở trong cha, để cả chúng cũng nên một trong ta, để thế gian tin rằng cha đã sai con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà cha đã ban cho con, để chúng nên một như chúng ta là một. Con ở trong chúng và cha ở trong con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng cha đã sai con, và con đã yêu mến chúng như cha đã yêu mến con. Lạy cha, những kẻ cha ban cho con, thì con muốn rằng con ở đâu, chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà cha đã ban cho con, vì cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy cha công chính, thế gian đã không biết cha, nhưng con biết cha, và những người này cũng biết rằng cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình cha yêu con ở trong chúng, và con cũng ở trong chúng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay đã cầu nguyện với Chúa Cha một lời rất tha thiết, đó là, lạy cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con. Vậy Chúa Giê-xu đã ở đâu? Ngài vốn ở trong vinh quang siêu phàm của ba ngôi Thiên Chúa, nhưng vì thương con người và muốn cứu con người nên đã nhập thể và ở với con người. Khi sinh ra, Ngài không ở trong cung điện giàu sang, mà lại ở nơi hang bò lừa nghèo nàn dành cho súc vật. Khi chưa đầy một tuổi, Ngài đã bị truy giết và đã được Thánh Giuse và mẹ Maria đưa sang Ai Cập, ở nơi đất khách quê người, sống cảnh tha hương cầu thực. Trong 3 năm công khai rao giảng nước trời, Ngài đi khắp nơi, có lúc ở nơi hội đường, nhưng có lúc Ngài hòa mình vào nhà những người tội lỗi và thu thuế, và bị người ta khinh miệt là bạn với những kẻ thu thuế và tội lỗi. Có lúc Ngài ở một mình để cầu nguyện lâu giờ với Chúa Cha, và cũng có lúc Ngài hoạt động giữa đám đông để rao giảng tin mừng. Có lúc Ngài ở nơi vinh quang được người ta tung hô sau những lần làm phép lạ, nhưng cũng có lúc Ngài phải đứng nơi bờ vực thẳm để bị người ta ném đá. Có lúc Chúa Giê-xu ở trong vinh quang thiên quốc qua cuộc biến hình trên núi Ta-bo, nhưng cũng có lúc Ngài ở trong sự sỉ nhục bị người ta đóng đinh và giết chết trên núi Sọ. Đó chính là những nơi, những đoạn đường thăng trầm mà Chúa Giê-xu đã đi qua trong cuộc sống trần gian. Và Ngài muốn rằng Ngài ở đâu thì chúng ta cũng ở đó với Ngài. Chúng ta không thể đi theo Ngài, ở với Ngài trong những nơi vinh quang sung sướng mà lại bỏ rơi Ngài ở những nơi sỉ nhục đau khổ được. Bước chân Ngài bước đến nơi nào thì chúng ta là những kẻ theo Ngài cũng phải bước theo Ngài đến đó. Nếu chúng ta chỉ theo Ngài trong vinh quang thì chắc chắn chúng ta sẽ mất dấu chân Ngài và sẽ lạc mất Ngài, không theo Ngài đến cùng được. Sau khi Chúa về trời, các tông đồ đã noi gương Chúa, đi theo bước chân của Chúa. Các ngài đã dành nhiều thời giờ cầu nguyện để ở với Chúa. Đồng thời, các ngài cũng đã ở với Chúa cả trong những lúc bị thử thách, đau khổ, lao tù và tử đạo. Chính vì vậy, bây giờ các ngài đang được ở với Chúa trong vinh quang muôn đời. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trung thành bước theo Chúa trong mọi biến cố thăng trầm của cuộc đời, để ngày sau chúng con được ở với Chúa trong vinh quang nước Chúa. Amen.
Lạy Chúa, trong đời con đã thân cho Ngài, trong đời con bước theo chân Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chốn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Bùi Chu. Ngày hội truyền thông xã hội giáo tỉnh Hà Nội. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Thăng Thiên tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Nhai thuộc giáo phận Bùi Chu, các thành viên truyền thông của 6 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội, khoảng hơn 200 anh chị em đã họp mừng Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51 với chủ đề Đừng sợ vì có ta ở cùng ngươi. Cũng là đề tựa của sứ điệp cho Ngày Quốc tế về Truyền thông Xã hội lần thứ 51 của Đức Thánh Cha Francisco. Sau phần khai mạc, Đức Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá Hưng Hóa, đã có bài chia sẻ với các tham dự viên. Đức Cha Alfonso trình bày sự cần thiết trong việc sử dụng phương tiện truyền thông hiện đại để gieo rắc tin vui, thực hiện sứ mệnh truyền giáo, cổ võ cho nền văn hóa sự thật, sự sống, tình thương cũng như phẩm giá con người. Cao điểm của Ngày Truyền thông Giáo tỉnh Hà Nội là thánh lễ do Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, chủ tế, cùng với sự hiện diện của Đức Cha Phụ tá Hưng Hóa, 20 linh mục đồng tế và các tham dự viên. Trong bài giảng thánh lễ, một lần nữa, Đức Cha Alfonso cho thấy tầm quan trọng không thể tách rời, giữa truyền thông và truyền giáo trong thời đại kỹ thuật số. Với công nghệ hiện đại, việc loan báo tin mừng được hỗ trợ rất nhiều, vì từ một căn phòng cũng có thể làm lan tỏa lời Chúa mà không cần phải đi đâu đó thật xa xôi với đường đi cách trở gian nan. Sau thánh lễ, các tham dự viên cùng dùng bữa trưa với nhau trong tinh thần giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm về truyền thông của từng giáo phận trong giáo tỉnh. Ngày hội khép lại với nhiều quyết tâm và nhiệt huyết của các thành viên truyền thông trong các giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội, cách riêng trong việc tiếp tục sứ mạng truyền thông đem lời Chúa, tin vui và niềm hy vọng đến cho hết mọi người của thời đại ngày nay. Tin Roma. Đức Hồng Y Bassetti được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Theo thông cáo phòng báo chí Tòa Thánh, hôm 24 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, hiện đang là Tổng Giám mục Perugia, làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, nhân kỳ họp thứ 70 của Hội đồng Giám mục Italia, được khai mạc hôm 22 tháng 5 vừa qua. Đức Cha Tân Chủ tịch năm nay 75 tuổi, thụ phong linh mục năm 1966 cho Tổng Giáo phận Firenze và thi hành thánh chức qua nhiều trọng trách khác nhau như Giám đốc Chủng viện, đặc trách ơn gọi, thành viên Hội đồng Linh mục, thành viên Hội đồng Tư vấn, Linh mục Tổng Đại diện. Được tấn phong Giám mục cho Giáo phận Massa Marittima Piombino vào năm 1994, đến năm 1998, Ngài được bổ nhiệm làm Giám mục Arezzo Cortona San Sepolcro và tiếp theo được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Perugia từ năm 2009 cho đến nay. Dịp công nghị Hồng Y ngày 22 tháng 2 năm 2014, Đức Tổng đã được Đức Giáo Hoàng Francisco vinh thăng lên bậc Hồng Y. Trong lòng Hội đồng Giám mục Italia, Đức Hồng Y Bassetti từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Umbria, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Trung nước Italia, thành viên Ủy ban Giáo sĩ và Tu sĩ, thành viên Ủy ban Hợp tác Văn hóa của Công giáo với Chính thống giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, Ngài còn được Đức Thánh Cha Francisco giao việc soạn thảo các bài suy niệm đàn thánh giá thứ sáu tuần thánh tại hí trường Colosseo vào năm ngoái 2016 với tiêu đề Cuộc thương khó của nhân loại thời nay. Với trọng trách mới, Đức Hồng Y Bassetti thay cho người tiền nhiệm là Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, người đã thi hành chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia từ năm 2007. Có một ngoại lệ đối với giáo hội tại Italia, nơi có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, được mệnh danh là Giám mục Roma. Đó là chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia do chính Ngài bổ nhiệm. Tin Manila, Philippines. Các giám mục Philippines kêu gọi các nhà lãnh đạo Hồi giáo giúp đỡ thả các con tin. Ý muốn của Thiên Chúa là những người vô tội được an toàn. Đó là lời phát biểu trên đài phát thanh Veritas của Đức Hồng Y Quevedo, một trong các giám mục trên đảo Mindanao, đang bị ảnh hưởng bởi cuộc giao tranh giữa quân thánh chiến Hồi giáo và quân đội. Trả lời Radio Veritas, Đức Hồng Y Orlando Quevedo, giám mục tổng giáo phận Cotabato nằm trên đảo Mindanao, đã kêu gọi nhóm thánh chiến Hồi giáo Mote đừng làm hại các con tin và các nhà lãnh đạo Hồi giáo, hãy giúp đỡ họ. Hôm thứ Ba, 23 tháng 5 vừa qua, một nhóm thánh chiến có tên gọi là Mote đã bắt đầu gieo rắc kinh hoàng tại thành phố Marawi, một thành phố ở miền nam Philippines, nằm trên đảo Mindanao. Tình trạng bạo loạn đã gây ra cái chết của hàng trăm người dân. Nhóm này cũng bắt cóc cha Teresito Suganov, cha phó của giáo xứ Marawi, cùng với khoảng 15 giáo dân khác, mà cho đến nay vẫn chưa có tin tức. Trang mạng của báo Manila Times ngày 28 tháng 5 thuật lại lời của Đức Hồng Y Quevedo. Tôi cầu nguyện cho tất cả các con tin được an toàn. Tôi kêu gọi lương tâm của những kẻ bắt cóc, đừng làm hại người vô tội như Đức Tin Hồi giáo đã dạy. Tôi cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Hồi giáo, hãy dùng ảnh hưởng của mình để giải thoát các con tin một cách bình an vô sự. Ý muốn của Thiên Chúa là những người vô tội được an toàn. Xin Thiên Chúa yêu thương bảo vệ người dân Marawi. Đại đa số trong 200.000 cư dân của thành phố đã trốn thoát, nhưng khoảng 2.000 thường dân bị kẹt lại ngay trong cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội và người Hồi giáo vào ngày Chủ nhật 28 tháng 5. Cuộc bạo loạn đã khiến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố tình trạng thiết quân luật tại Mindanao vào ngày thứ Ba. Cùng với tất cả các giám mục trên đảo, Đức Hồng Y Quevedo hôm thứ Sáu 26 tháng 5 đã công bố một tuyên bố chung mang tên "Chúng ta hãy tìm kiếm những gì đưa đến hòa bình". Trong bản tuyên bố, các giám mục nói rằng, các ngài cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân vô tội bị sát hại ở Marawi và xin Chúa bảo vệ tất cả các gia đình, những người đã chạy trốn để tìm sự an toàn. Các ngài lên án các hành vi khủng bố như đốt nhà, các công trình công cộng, ký túc xá của một trường học Tin Lành và một nhà thờ Công giáo, và cả việc bắt cóc các giáo viên và nhân viên của nhà thờ. Các giám mục ở Mindanao viết, chúng tôi kêu gọi những kẻ bắt cóc, hãy thả tất cả các con tin trong bình an vô sự. Các nạn nhân sợ chết, nhưng họ cũng có can đảm làm chứng cho Chúa Kitô. Đồng thời, các ngài nhắc lại với những lời mạnh mẽ nhất, sự lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, đặc biệt là nó lại xảy ra đang khi những người anh chị em Hồi giáo của chúng tôi đang chuẩn bị tháng Ramadan. Khủng bố làm méo mó và sai lạc ý nghĩa thực sự của mọi tôn giáo. Nó hủy hoại các mối tương quan hài hòa giữa các dân tộc của nhiều tôn giáo khác nhau. Nó tạo ra một thế giới nghi ngờ và thành kiến, oán hận và thù địch. Khi được các tín hữu hỏi về việc chính quyền áp dụng thiết quân luật trên toàn đảo này, mà theo một số người, điều đó gợi lại nỗi kinh hoàng của một chế độ độc tài trong quá khứ. Các giám mục Philippines nhìn nhận rằng, các vấn đề hòa bình và trật tự, các hoạt động gây rối liên tục của các nhóm phiến quân khác, các vấn đề về tội phạm và ma túy, tham nhũng và kém phát triển đã vượt quá giới hạn của thành phố Marawi. Thông cáo của các giám mục nhấn mạnh, Thánh Phaolô khuyên chúng ta theo đuổi những gì đem lại bình an, và đặt câu hỏi, liệu có cách nào khác để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng của Mindanao hay không? Những hiệu quả tích cực của thiết quân luật có lớn hơn những tác dụng tiêu cực hay không? Liệu có khả năng thành công hay không? Điều này có dẫn đến một nền văn hóa chịu trách nhiệm và chấm dứt một nền văn hóa ân xá hay không? Liệu thiết quân luật có làm gia tăng những vi phạm nhân quyền hay không? Thiết quân luật có thể bị sử dụng vào những mục đích xấu hay không? Trả lời cho những câu hỏi này thật là mạo hiểm. Các giám mục nhìn nhận, như Đức Hồng Y Quevedo viết, chúng ta có rất nhiều nỗi sợ, nhưng hiện nay đơn giản là chúng ta không có những dữ kiện chắc chắn và đủ để hoàn toàn bác bỏ việc tuyên bố thiết quân luật là đáng chê trách về mặt đạo đức. Chắc chắn rằng thiết quân luật chỉ nên tạm thời. Chúng ta hãy cảnh giác. Đề tài này cũng nhạy cảm đối với Giáo hội Công giáo Philippines, như khẳng định trong một tuyên bố của Đức Tổng giám mục Socrates Villegas, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines. Các phiến quân đe dọa sẽ giết các con tin nếu các lực lượng của chính phủ tham gia tấn công họ không được rút về. Trong khi chờ đợi, các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo kêu gọi các tín hữu bình tĩnh, tuân phục quyền hành chính đáng của nhà cầm quyền hợp pháp, và không kích động bạo lực, đồng thời cũng kêu gọi chính phủ loại bỏ những nguyên nhân của khủng bố như nghèo đói và bất công bởi một nền quản trị công bằng và có trách nhiệm. chỉ nhằm mưu ích chung. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 27 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Giáo phận Sài Gòn, Giáo phận Mỹ Tho và Giáo phận Phú Cường đã liên kết tổ chức Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51, được chính thức cử hành vào Đại lễ Chúa Thăng Thiên, Chúa Nhật 28 tháng 5 vừa qua. Trong ngày đại hội nói trên, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, thành viên của Quốc vụ viện Truyền thông Tòa Thánh đã có bài nói chuyện trước cuộc hội ngộ quy tụ khoảng 500 tham dự viên. Bài nói chuyện của Đức cha Phêrô có tựa đề Truyền thông với tâm thế hy vọng, suy nghĩ về sứ điệp truyền thông 2017, đừng sợ, ta ở với người. Trong một thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi sẽ kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài nói chuyện nói trên của Đức cha Phêrô. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm bắt đầu bài nói chuyện như sau. Đã nhiều lần tôi có cơ hội đến đây trình bày sứ điệp truyền thông hàng năm của các đức giáo hoàng. Năm nay cũng thế. Nếu có điều gì khác hơn, chắc là vì tôi mới đi dự đại hội của Quốc vụ viện truyền thông từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 5 vừa qua tại Roma. Vì thế, xin chia sẻ một vài cảm nghĩ từ đại hội cũng như từ sứ điệp truyền thông năm 2017 của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trước hết là cảm nhận về hội thánh toàn cầu. Các thành viên của Quốc vụ viện tham dự đại hội được mời ở ngay trong nhà Santa Marta, cũng là nơi ở của Đức Giáo Hoàng Francisco. Vì ở nhà chung nên hàng ngày nhìn thấy Đức Giáo Hoàng, người cha chung của hội thánh toàn cầu, với áo dòng trắng đơn sơ, xuống nhà cơm và dùng cơm chung với mọi người, rất gần gũi. Thêm vào đó, nơi họp đại hội không phải là trụ sở của Quốc vụ viện truyền thông trên đường Hòa Giải, nhưng là một phòng họp lớn trong dinh giáo hoàng, nơi Đức Giáo Hoàng tiếp kiến các nguyên thủ quốc gia và những phái đoàn lớn trên thế giới, cũng như tiếp các giám mục trong dịp Ad Limina. Hội họp trong dinh thự đó giúp người tham dự ý thức rằng mình đang làm việc của hội thánh toàn cầu, chứ không phải của riêng quốc gia nào. Tính toàn cầu đó còn thể hiện qua sự đa dạng của các tham dự viên. 20 thành viên chính thức của Quốc vụ viện thuộc 18 quốc tịch khác nhau, ở nhiều châu lục khác nhau, châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi. Ngoài ra, sau những giờ làm việc, khi ra quảng trường Thánh Phêrô, tôi nhìn thấy và gặp các đoàn hành hương từ khắp nơi trên thế giới và nói đủ thứ ngôn ngữ, tuôn về Roma, thủ phủ của Hội Thánh Công Giáo. Tất cả đều tạo cho tôi cảm nhận rõ ràng về Hội Thánh Toàn Cầu. Hội Thánh Toàn Cầu quan tâm đến truyền thông. Mục đích của việc thiết lập Quốc vụ viện truyền thông đã được chính Đức Giáo Hoàng Francisco xác định trong tự sắc thành lập cũng như trong diễn văn ngỏ lời với đại hội, là nghiên cứu những tiêu chuẩn và phương thức mới để truyền thông tin mừng lòng thương xót đến mọi dân tộc trong các nền văn hóa khác nhau, qua những phương tiện truyền thông mà bối cảnh văn hóa kỹ thuật số cung cấp cho con người ngày nay. Để đạt mục đích đó, vấn đề không chỉ là sáp nhập những cơ quan trước đây lại với nhau. Báo quan sát viên Roma, nhà in Vatican, nhà xuất bản Vatican, Radio Vatican, TV Vatican, Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông, phòng báo chí tòa thánh, dịch vụ Internet, dịch vụ hình ảnh. Nhưng là kiến tạo một cơ chế hoàn toàn mới, đáp ứng nhu cầu truyền thông trong thế giới thay đổi rất nhanh về khoa học kỹ thuật, hình thành nền văn hóa kỹ thuật số. Hội thánh cần phải hiện diện trong thế giới kỹ thuật số để thi hành sứ mệnh Chúa Giêsu đã trao phó là loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Trong thế giới kỹ thuật số, mọi Kitô hữu đều được mời gọi tham gia sứ mệnh loan báo tin mừng, trở thành một tác viên truyền thông. Một trong những nét độc đáo của văn hóa kỹ thuật số là mỗi người đều trở thành chủ thể truyền thông thay vì chỉ là đối tượng. Trong thời đại báo in, chỉ có một số rất ít các nhà báo, phóng viên, v.v. viết bài, còn trong thế giới kỹ thuật số, ai cũng viết được. Có những blogger thu hút người xem hơn cả một tờ báo in. Nếu không viết cả bài báo, thì những comments cũng là cách phản hồi, vừa nhanh gọn, vừa có thể gây hiệu ứng cao. Vì mỗi người đều là chủ thể truyền thông, nên câu hỏi đặt ra là, chúng ta nói gì, viết gì trên mạng toàn cầu? Nói gì và viết gì lại tùy thuộc cách chúng ta nhìn thực tại. Thật vậy, vấn đề không chỉ là những sự kiện và thực tại đang diễn ra, nhưng còn là cách chúng ta nhìn thực tại, là cặp kính chúng ta dùng để nhìn thực tại, như Đức Giáo Hoàng Francisco nói trong sứ điệp truyền thông 2017. Cũng một sự vật, nhưng người ta có thể nhìn thấy khác nhau về màu sắc cũng như hình dáng, tùy vào cặp kính mang trên mắt. Tương tự như thế, cũng một sự kiện, một biến cố, mỗi người có thể nhìn cách khác là tùy vào cặp kính nội tâm của mình. Và từ cách nhìn khác nhau sẽ dẫn đến phản ứng và thái độ khác nhau. Cặp kính tốt nhất là tin mừng, không chỉ là tin mừng về Chúa Giê-xu, nhưng là chính Chúa Giê-xu. Do đó, mang cặp kính tin mừng là mang tâm thế của Chúa Giê-xu. Hãy mang trong anh em những tâm tư của Chúa Giê-xu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài nói chuyện của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảng, giám mục giáo phận Mỹ Tho, thành viên của Quốc vụ viện truyền thông Tòa Thánh, trong ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 51, do Tổng giáo phận Sài Gòn, giáo phận Mỹ Tho và giáo phận Phú Cường liên kết tổ chức hôm 27 tháng 5 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài nói chuyện này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã giải đáp câu hỏi, dung nhan Chúa Giê-xu như thế nào? Hôm nay, vẫn trong phần Chúa Giê-xu Kitô, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là có bao nhiêu quân dữ làm thánh? Khi bàn về vấn đề này, có người đã đặt ra câu hỏi. Bài phúc âm của ngày lễ kính thánh tâm Chúa Giê-xu thuật lại, cảnh một tên lính lấy đòng đâm vào cạnh sườn Chúa Giê-xu sau khi Ngài đã tắt thở. Nghe đâu là, về sau, tên lính đã ăn năn trở lại và đã làm thánh. Điều đó có đúng như vậy không? Quý vị và các bạn thân mến, phúc âm Thánh Gioan nói tới một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn của Chúa Giê-xu ở chương 19 câu 34. Thánh sử không cho chúng ta biết gì hơn về tông tích của người lính đó. Chúng ta không biết anh ta tên gì và rồi số phận của anh ra sao. Tuy nhiên, truyền thống đã thêu dệt thêm nhiều huyền thoại, đặt tên cho anh ta, cũng như đã phong thánh cho anh ta. Thực ra, lý do của những huyền thoại đó không có chi là khó hiểu. Trước khi tắt thở, Chúa Giêsu đã chẳng xin Chúa Cha tha thứ cho những người đã hành hình mình đó sao? Các Kitô hữu tiên khởi ra như muốn chứng minh rằng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đã phát sinh hiệu quả cụ thể qua việc cho quân giữ trở lại và làm thánh. Trước khi đi lục lọi tài liệu về những tên quân giữ được truyền thống phong thánh, chúng ta hãy dừng lại ở một tên đã được chính Chúa Giêsu phong thánh. Đó là tên trộm lành. Chắc là quý vị còn nhớ, trong số hai tên gian phi cùng chịu treo trên thập giá với Chúa Giêsu, một anh đã được Chúa hứa sẽ được vào thiên đàng với Ngài ngay vào ngày hôm ấy. Đó là điều mà chúng ta đọc thấy ở Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 23, câu 43. Vài ngụy thư đã thêm thắt vào Thánh Luca và đặt tên cho anh ta là Dimas hay là Dismas, với đầu đuôi câu chuyện như thế này. Hồi thánh gia sang lánh nạn qua Ai Cập, họ bị rơi vào tay một toán cướp. Nhưng anh Dimas này đã đứng ra can thiệp để giải thoát cho thánh gia. Đâu có ai ngờ rằng, 33 năm sau, hai bên tái ngộ trên núi Golgotha. Vài giáo hội địa phương còn kính thánh Dimas vào ngày 25 tháng 3 và được đặt làm bổn mạng các tử tội. Thế còn người lính đâm vào cạnh sườn Chúa tên là gì? Quý vị và các bạn thân mến! Truyền thuyết đặt tên cho anh ta là Longino. Nhưng mà có học giả đã giải thích rằng, đó không phải là tên riêng, mà chỉ là phiên âm của danh từ Hy Lạp, Lonke, có nghĩa là cây giáo. Có người khác thì cho rằng, Longino bởi tiếng Latin, Longa, Lancea, có nghĩa là cái giáo cán dài. Longus dịch thành long tiếng Anh và tiếng Pháp, có nghĩa là dài. Theo truyền thuyết đó, khi lấy giáo đâm vào cạnh sườn của Chúa, thì máu vọt ra, trúng vào mắt anh ta, khiến cho anh ta bị mù. May cho anh ta, bởi vì cái mù con mắt thể xác đã mở ra con mắt tinh thần. Anh ta đã ăn năn hối hận, được các thánh tông đồ rửa tội, và sau đó đi giảng đạo ở Cesare bên Cappadocia, nay thuộc lãnh thổ của nước Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, anh ta bị tổng quan trấn Octavo bắt. Anh ta đã tuyên xưng đức tin và được phúc lấy máu đào để làm chứng cho Đức Kitô. Lịch của vài giáo hội địa phương kính thánh Longino vào ngày 15 tháng 3. Tuy nhiên, không thiếu người đã đưa ra những giả thuyết về nguồn gốc lịch sử của thánh Longino. Chẳng hạn, như có lẽ đã có một thánh Longino thực sự đã được tử đạo ở Cappadocia. Nhưng vì tên của ngài có nghĩa là cái giáo, cho nên người ta mới liên tưởng anh lính đã dùng giáo đâm vào cạnh sườn Chúa. Ngoài ra, có người thì lại cho rằng Longino lại là anh đội trưởng đã chỉ huy tốp lính dẫn Chúa Giêsu ra pháp trường. Nhưng anh đội trưởng đó có làm công đức gì mà được phong thánh? Anh ta chẳng có công, cũng chẳng có tội gì. Anh ta chỉ là một quân nhân, lệnh từ trên xỉa xuống, thì phải thi hành. Tuy vậy, phúc âm cũng cho chúng ta biết rằng, ngoài người trộm lành đã nhìn nhận Đức Giêsu vô tội và đã tuyên xưng Ngài là Đấng Mêsia, thì người đầu tiên tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là viên đội trưởng. Như vừa nói, có truyền thuyết đã đồng hóa viên đội trưởng với ông Longino, kẻ đã đâm vào cạnh sườn Chúa. Nhưng có truyền thuyết khác thì đặt tên cho viên đội trưởng là ông Cornelio, được sách Tông đồ Công vụ nói ở chương 10. Ông ta được Thánh Phêrô rửa tội, đánh dấu một bước tiến mới trong việc truyền giảng tin mừng. Trước đó, Thánh Phêrô ra như chỉ giảng đạo cho những người Do Thái, chứ không quan tâm tới người ngoại. Do một thị kiến trên trời, Thánh Phêrô đã tới gặp ông đội trưởng Cornelio, đã rửa tội cho ông và cho toàn gia đình. Thánh Luca đã dừng lại ở đó, nhưng truyền thuyết muốn đi xa hơn nữa. Sau khi trở lại đạo, ông Cornelio được đặt làm giám mục, lo việc truyền giáo cho dân ngoại. Đó là công lao của ông đội trưởng Cornelio, và vì vậy được tôn kính như một vị thánh vào lễ hàng năm ngày mùng 2 tháng 2. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, có bao nhiêu quân dữ làm thánh trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Sám hối là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Sám hối là làm ngay ngắn lại con đường trong tâm trí. Sám hối là xa lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm hoen ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dẫn đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai, niềm vui mãi mãi là Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục loạt bài về những giá trị đạo đức nền tảng, mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái ngay từ tuổi thơ. Hôm nay chúng tôi xin được bàn tiếp về sự cảm thông và chia sẻ với những người nghèo khổ. Giáo dục cho con cái nên người, trước tiên và thiết yếu, là giáo dục cho chúng thành những con người biết cảm thông với nỗi khổ đau của người khác. Cảm nhận được nỗi khổ đau của người khác như của chính mình không phải là một bản năng tự nhiên của con người. Đó là đức tính mà con người cần phải quan sát, học hỏi và trau dồi không ngừng. Vai trò của cha mẹ trong việc đào luyện và truyền đạt sự cảm thông cho con cái là quan yếu. Không có sự chỉ bảo, và nhất là gương sáng của cha mẹ, con cái sẽ không thể thấy được thế nào là cảm thông với người khác, nhất là với người nghèo khổ hay túng thiếu. Con cái chỉ có thể hiểu được thế nào là cảm thông khi chúng thấy tận mắt cha mẹ chúng thực sự quan tâm đến người khác. Khi chúng cảm nhận được trái tim của cha mẹ chúng rung động trước số phận của người khác. Khi chúng chứng kiến những hành động tử tế và những nghĩa cử yêu thương của cha mẹ chúng đối với người khác. Cha mẹ dạy cho con cái sự cảm thông khi họ chứng tỏ cho chúng thấy rằng yêu thương là giới răng nền tảng bao trùm tất cả mọi giới răng khác. Đây chính là cốt lõi của tin mừng của Chúa Giêsu. Sống đạo là sống yêu thương. Sống cho ra người là sống yêu thương. Đối với người Do Thái, ngày hưu lễ bắt đầu từ buổi chiều hôm trước. Tại một cộng đồng Do Thái nọ, dân chúng đã tập trung lại trong hội đường để cử hành ngày hưu lễ. Họ chờ đợi mãi mà không thấy vị giáo trưởng đến. Nhiều người lo lắng, bởi vì vị giáo trưởng của họ lúc nào cũng đến đúng giờ. Họ đến nhà của ông, nhưng không thấy ông. Họ trở lại hội đường. Trên đường về, họ thấy bóng dáng của một người đàn ông ra vào một căn nhà nhỏ. Xuyên qua cửa sổ, họ nhìn thấy vị giáo trưởng của họ ngồi bên cạnh giường của một cậu bé. Tay ông đang xoa nhẹ trên trán đứa bé. Một người đệ tử của ông rón rén vào nhà và thưa với ông. Thưa thầy, chúng con lo quá. Ngày hưu lễ đã bắt đầu. Mọi người trong cộng đồng đã có mặt và đang chờ thầy. Thầy đi đâu vậy? Vị giáo trưởng nhìn người đệ tử rồi nói, ta đang có mặt ở đây. Con biết không, trên đường đi đến hội đường, ta thấy người đàn bà quá nghèo này đang vào rừng kiếm củi. Bó củi quá nặng, mà người đàn bà lại gầy yếu, cho nên ta đã vác giùm cho bà. Về đến nhà, ta lại thấy đứa bé đang sốt liệt. Ta đã chẻ củi, nhóm lửa cho căn nhà được ấm lên, và ngồi bên đứa bé để xin Chúa chữa trị nó. Người môn đệ hiểu được rằng, thầy mình đang chu toàn luật Chúa bằng cách giúp đỡ gia đình bà quá hơn là đến hội đường. Quà ưu tiên mà họ dành cho những người nghèo khổ và túng cực. Cha mẹ dạy cho con cái hiểu rằng, yêu thương, giúp đỡ người khác là chu toàn luật Chúa. Đây chính là giáo huấn của Chúa Giêsu. Ngài không ngừng đã phá lối giữ đạo hình thức của những người biệt phái. Ngài mặc cho toàn bộ lề luật một linh hồn, và linh hồn đó chính là tình yêu thương. Sống yêu thương, mà cụ thể là cảm thông và giúp đỡ người túng cực, nghèo khổ hay bé mọn trong xã hội, là chu toàn lề luật vậy. sống yêu thương, con người sẽ tìm được hạnh phúc đích thực. Cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Đó là khuôn vàng thước ngọc của Chúa Giêsu, được Thánh Phaolô ghi lại trong giáo huấn của Ngài. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, chúng càng trao ban, thì càng được nhận lãnh niềm vui, sự thỏa mãn trong tâm hồn. Một người Hồi giáo nọ đi khắp phố phường và loan báo như sau. Tôi vừa mất con lừa, ai tìm thấy nó, tôi sẽ tặng nó cho người đó. Nhiều người không hiểu được một lời hứa hẹn như thế. Họ cho rằng đây chỉ là một lời hứa hảo để khuyến khích người ta đi tìm con lừa mà thôi. Có người nói với người chủ con lừa. Ông hứa một điều xem ra phi lý. Tìm được con lừa, ông phải giữ nó lại, chứ sao lại cho đi? Hóa ra không vô ích và phi lý sao? Người chủ con lừa mới giải thích. Khi tìm lại được con lừa, tôi sẽ có hai niềm vui. Một là tìm lại được điều tôi mất, hai là trao tặng một món quà có giá trị. Trao ban là mất mát, nhưng có trao ban mới cảm nhận được niềm vui của trao ban, và sự mất mát càng nhiều thì niềm vui càng lớn. Đó là nghịch lý lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu đã nói đến nghịch lý ấy như sau. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình sẽ tìm lại được bản thân. Niềm vui và hạnh phúc đích thực của con người phải chăng không là tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống? Và ý nghĩa của cuộc sống là gì nếu không phải là trao ban? Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con tim của Chúa để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, những số hôm nào ngài ta chăn trối. Nhưng Chúa ơi, con xin chịu nỗi. Bao phen nhưng chưa được gì, cố gắng như cha từ trên thật xa để yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hót cho con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hót chúng con sao được yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa chúng con đây luôn được thương nhau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc đời của Bi là bộ phim nói về cậu bé mang tên Bi đang đi trên một con tàu cùng với người thân và bạn bè, thì con tàu bị đắm và cậu là người duy nhất được sống sót. Sau vụ đắm tàu, còn có một con linh cẩu một con ngựa vàng, một con đười ươi và một con hổ Benga cùng sống sót với Bi. Trải qua nhiều sóng gió, Bi và con hổ Benga đã trở thành bạn thân thiết với nhau, dù ban đầu giữa họ đã tồn tại sự sợ hãi. Bộ phim giàu tính nhân văn với nhiều tình tiết rất thú vị. Tuy nhiên, một trong những cảnh phim gây ấn tượng sâu sắc với mọi người có lẽ đó là cảnh Bi đã bật khóc khi nghĩ rằng con hổ Benga sắp chết. Quả thật, trong những ngày sóng sót lênh đênh trên biển cả, con hổ Benga luôn là nỗi sợ hãi và đã không ít lần gây nguy hiểm cho tính mạng của Bi. Tuy nhiên, khi thấy con hổ Benga kiệt sức sắp chết, Bi đã òa khóc nức nở. Tiếng khóc bộc lộ nỗi đau đớn lẫn tuyệt vọng trong tận cùng của trái tim Bi. Đoạn phim này đã mang một thông điệp cực kỳ sâu sắc. Nó giúp chúng ta nhận thức rằng không ai là một hòn đảo. Chúng ta không thể sống một mình cho dù chúng ta có thể bị tổn thương bởi những người sống chung quanh mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống chung, chắc chắn không ít lần chúng ta bị tổn thương do thói xấu, những sai lầm của những người mình tiếp xúc. Những lúc như thế, ta lại mong muốn sao cho đừng có sự hiện diện của họ trong cuộc đời của chúng ta. Rằng cuộc sống của chúng ta sẽ dễ chịu hơn khi không phải thường xuyên làm việc, sinh hoạt chung đụng với những người bất ưng như thế. Thế nhưng, chúng ta tồn tại và phát triển trong một xã hội của những con người. Cho dù những người sống chung quanh ta phần lớn là những người bất toàn đi nữa, thì đó vẫn là điều làm cho chúng ta hạnh phúc hơn là phải sống ở một nơi không có lấy bóng dáng của một con người. Chúng ta sinh ra là để sống chung, sống cùng và sống với người khác. Mọi nhu cầu về tinh thần lẫn vật chất của chúng ta đều có sự phụ thuộc nhất định vào người khác. Cho dù đó là một người tệ hại nhất hay gây tổn thương cho chúng ta nhất, thì họ vẫn có những khả năng mang lại cho chúng ta những sự giúp đỡ hoặc những lợi ích trực tiếp hay gián tiếp. Một con sóng, dù to lớn đến đâu, cũng chỉ có thể tồn tại khi nó biết hòa mình vào những con sóng khác của đại dương, cho dù con sóng nó hòa mình vào chỉ là một con sóng nhỏ. Chúng ta hiện diện trong cuộc đời này là để sống với nhau, vì bản chất của sự sống là một quá trình để thực hiện những sự chia sẻ tương trợ nhau. Những con người xung quanh chúng ta bao giờ cũng là những món quà quý giá từ cuộc sống. Do thế, chúng ta chỉ nên ra sức hoàn thiện các mối quan hệ với người khác, chứ không nên phá vỡ vì cho rằng nó không cần thiết trong đời sống của mình. Cho dù Bi có thể bị mất mạng bởi bản năng thú vật của con hổ, nhưng rõ ràng, sự hiện diện của con hổ cũng làm cho Bi bớt cô đơn giữa bốn bề mênh mông biển nước. Và đó chính là lý do khiến Bi bật khóc cách đau khổ khi nghĩ rằng con hổ Benga sắp chết, cho dù trong thực tế nó là nỗi đe dọa cho mạng sống của Bi mà thôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi những người sống chung quanh chúng con, đặc biệt là những người mà chúng con luôn cho rằng họ luôn mang lại nhiều phiền toái cho đời sống của chúng con. Vì rằng, khi biết trân trọng các mối quan hệ, biết cảm thông với những sai lầm và thói xấu của người khác, chúng con không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mình, mà còn góp phần làm chuyển hóa và thay đổi mối quan hệ của tất cả mọi người sống chung quanh mình theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa những lúc lao đao trên con đường trần. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa những ưu phiền niềm tin xa vắng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, tâm sự yên vui chuyển lòng nguyện cầu. Hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho tròn cuộc đời thiên thần. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.